Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Bản tin giờ đầu bao gồm các sự kiện chính. Nam Úc tái bùng phát lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Úc và 14 quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương ký kết Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới. Và bão Vanco đổ bộ vào Việt Nam gây nhiều thiệt hại. Sau đây là thông tin chi tiết. Cố vấn Y tế Nam Úc, giáo sư Nicola Spurrier cho biết, một phụ nữ 80 tuổi có kết quả dương tính vào thứ Bảy, 14 tháng 11. Một phụ nữ 50 tuổi và một người đàn ông 60 tuổi đã được xét nghiệm vào ngày hôm nay, 15 tháng 11, và cũng có kết quả dương tính. Giáo sư Spurrier cho biết, ba người nhiễm bệnh có một gia đình rất đông thành viên và bốn người họ hàng có xuất hiện các triệu chứng và đang chờ kết quả xét nghiệm. Việc truy tìm dấu vết lây nhiễm đang được tiến hành đối với khoảng 90 nhân viên và bệnh nhân, những người có thể đã tiếp xúc với cụ bà 80 tuổi khi bà làm xét nghiệm COVID. Trong khi đó, tiểu bang Victoria đã ghi nhận ngày thứ 16 liên tiếp không có ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong do coronavirus. Hiện trên toàn tiểu bang chỉ còn 3 trường hợp dương tính với COVID-19. Còn tiểu bang New South Wales đã trải qua 8 ngày mà không có trường hợp nhiễm coronavirus trong cộng đồng. Tuy nhiên, các cảnh báo vẫn tiếp tục được đưa ra ở các khu vực phía Tây Nam và Tây Bắc Sydney, nơi có khoảng 300.000 người sinh sống khi các mẫu virus được tìm thấy trong nước thải. Bộ Y tế New South Wales cho biết mọi người phải đi xét nghiệm nếu có các triệu chứng dù là nhẹ nhất. Trong 24 giờ qua, New South Wales có 9 trường hợp nhiễm là người từ nước ngoài trở về và đang cách ly trong khách sạn. Nam Úc đã tái bùng phát lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng sau khi một công nhân làm việc tại một khách sạn cách ly đã lây bệnh cho các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan nói rằng việc kiểm soát mới tại biên giới của tiểu bang là rất an toàn, nhưng vẫn còn mối đe dọa coronavirus từ những người từ ngoại quốc trở về. Từ hôm thứ Bảy vừa qua, lần đầu tiên sau 222 ngày, người từ hầu hết các tiểu bang đã có thể qua biên giới Tây Úc mà không cần kiểm dịch. Khi biên giới mở cửa, có tổng cộng 2.087 người đã đến Tây Úc bằng đường bộ hoặc là đường hàng không. Không có chuyến bay nào từ Melbourne hoặc Sydney, nghĩa là không có hành khách nào bị yêu cầu kiểm dịch tự động. Ông Mark McGowan cho biết, tất cả hành khách đều qua kiểm tra sức khỏe hoặc là kiểm tra nhiệt độ. Tây Úc đã ghi nhận 4 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua. Tất cả đều từ ngoại quốc trở về và đang cách ly trong khách sạn. Úc và 14 quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ ký Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới. Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết, thỏa thuận được gọi là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là kết quả của nhiều năm đàm phán. Ông nói, thỏa thuận bao gồm 9 trong số 15 quốc gia thương mại hàng đầu của Úc. Đây là những đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, và đó là lý do tại sao có nhiều quy tắc chung hơn, khả năng tiếp cận tốt hơn vào các thị trường. Đó sẽ là tin tốt cho các doanh nghiệp của chúng tôi, nông dân của chúng tôi và cho việc làm của người Úc cũng như là sự phục hồi kinh tế của Úc. Chính phủ của Thủ tướng Morrison vẫn cam kết cho những người Úc bị mắc kẹt ở nước ngoài vì COVID-19 được hồi hương. Tuy nhiên, ngành giáo dục đã được yêu cầu làm việc với chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ liên quan đến vấn đề sinh viên quốc tế. Tổng trưởng giáo dục Dan Tehan nói với Sky News rằng Úc gần như trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình với tình trạng tồn động của những người Úc ở ngoại quốc muốn trở về nhà. Ông nói, những gì chúng tôi đã nói và làm rất rõ ràng là trong giới hạn hiện có, ưu tiên phải được dành cho những người Úc hồi hương. Nhưng một khi có chỗ cho sinh viên quốc tế, chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ làm việc với trường đại học để xem đâu là cách tốt nhất để có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế. Hôm nay, 15 tháng 11, là ngày đầu tiên của tuần lễ An toàn đường bộ quốc gia 2020 và người dân Úc đang được kêu gọi tưởng nhớ khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong các vụ va chạm trên đường mỗi năm và suy ngẫm về trách nhiệm của mọi người trong việc làm cho các con đường trở nên an toàn hơn. Phó Thủ tướng Michael McCormack nói rằng điều quan trọng là phải hiểu được tác động sâu sắc của các vụ va chạm trên đường đối với cộng đồng, đồng thời nhắc nhở mọi người chủ động bảo vệ nhau trên đường để ai cũng có thể trở về nhà an toàn với những người thân yêu của mình. Ngay trước khi bắt đầu tuần lễ an toàn đường bộ, ba phương tiện đã va chạm nhau ở phía nam Nunama ở Bắc Úc vào khoảng 9 giờ tối qua, khiến một người tử vong ngay tại hiện trường. Cả hai làn đường của cao tốc Stuart đã bị đóng cửa sau vụ va chạm. Cảnh sát Bắc Úc đang kêu gọi bất cứ ai ở trong khu vực xảy ra vụ tai nạn vào thời điểm đó hãy liên hệ với họ theo số 131444 để cung cấp thông tin. Chính phủ New South Wales đang hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe của học sinh bằng cách đưa một đội ngũ y tá đến các trường tiểu học và trung học để điều trị và hướng dẫn học sinh đối phó với các vấn đề y tế và sức khỏe tâm thần. Chính phủ đang đầu tư 46,5 triệu đô la cho việc triển khai 100 y tá tiếp cận sức khỏe và an sinh trên toàn tiểu bang trong 4 năm tới. Quyết định được đưa ra sau 2 năm thử nghiệm thành công với 6 y tá được đưa tới các ngôi trường thí điểm. Dự kiến sẽ có 1 y tá được phân bổ cho 2 trường học ở khu vực lớn hoặc có thể là 1 y tá cho 4 trường học ở các khu vực nhỏ hơn. Nam Úc đang đối mặt với một ngày có nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng đến cực độ, với điều kiện thời tiết rất nóng và gió lớn. Dịch vụ cứu hỏa quốc gia đã thông báo về nguy cơ nghiêm trọng tại 6 khu vực trong ngày hôm nay, 15 tháng 11. Ở dãy Flinders và vùng Trung Bắc, rủi ro được dự báo ở mức cực độ. Tất cả 8 khu vực sẽ có lệnh cấm lửa hoàn toàn. Các phát súng đã nổ ra tại phía trước của nhà hàng Ý Barolos ở ngoại ô Toowong của Brisbane. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay khi nhà hàng đã đóng cửa. Không ai bị thương trong vụ việc. Cảnh sát đã kiểm tra hiện trường vào sáng nay. Các nhân viên điều tra báo cáo rằng hai người đã được nhìn thấy chạy trốn khỏi khu vực ngay sau vụ nổ súng. Chủ nhà hàng trước đây là Daniel Myers hồi năm 2017 đã bị buộc tội buôn bán cocaine sau khi địa điểm này bị cảnh sát Queensland và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc đột kích trong cuộc điều tra kéo dài 14 tháng. Chưa rõ Myers còn giữ mối liên hệ nào với nhà hàng hay không, cũng như vụ nổ súng sáng nay có liên quan đến Myers hay không. Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 11 đã xuống đường tại thủ đô Washington để phản đối kết quả bầu cử. Đoàn xe của ông Trump đã xuất hiện, ông vẫy tay chào những người ủng hộ, đang vẫy cờ và hô vang Hoa Kỳ và 4 năm nữa. Các nhóm biểu tình, bao gồm cả một số nhóm chống chính phủ, các nhóm cực hữu và các nhân vật cực hữu bị Facebook cấm cửa, cũng như những người được coi là những ông trùm về thuyết âm mưu và nhiều thành viên đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Trong khi đó, các nhóm nhỏ hơn tập trung ở trung tâm thành phố và gần tòa án tối cao để ủng hộ cho ông Joe Biden. Các quan chức Romania cho biết một vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện công ở phía bắc thành phố Biagia Nimt đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Ngọn lửa bốc cháy lên từ khu vực chăm sóc đặc biệt, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Người phát ngôn của cơ quan thanh tra các tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết, trừ một trường hợp ngoại lệ, những người đã chết hoặc bị thương trong vụ hỏa hoạn đều là bệnh nhân đang điều trị. Bộ trưởng Y tế Romania cho biết nguyên nhân đám cháy có thể là do chập điện. Tại Việt Nam, hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa khi cơn bão Vamco, mà Việt Nam gọi là bão số 13, tiến thẳng vào khu vực miền Trung, nơi đã hứng chịu nhiều tuần bão liên tiếp. Các sân bay, bãi biển đều đã bị đóng cửa và lệnh cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt cá được đưa ra khi cơn bão với sức gió lên đến 100 km/h đổ bộ vào khu vực. Người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đang kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp về các báo cáo liên quan đến vụ giết hại hàng loạt dân thường ở khu vực phía bắc Tigray của Ethiopia. Có nhiều báo cáo về việc nhiều người đã bị tấn công đến chết tại một thị trấn ở bang Tigray. Các nhà chức trách ở Tigray đã bác bỏ báo cáo cho rằng lực lượng của họ phải chịu trách nhiệm cho các vụ giết người. Người phát ngôn của bà Bachelet, Robert Colvin, nói rằng một cuộc điều tra là rất quan trọng.
If confirmed as having been deliberately carried out by a party to the current fighting.
Nếu được xác nhận là do một bên cố tình thực hiện cuộc giao tranh hiện tại, những vụ giết hại dân thường này tất nhiên sẽ trở thành tội ác chiến tranh và phải có một cuộc điều tra độc lập và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ là phải ngăn chặn giao tranh và ngăn chặn bất kỳ hành động tàn bạo nào xảy ra. Liên quan đến Việt Nam, sáng nay 15 tháng 11, Bộ Y tế Việt Nam cho biết có thêm 9 trường hợp mới nhiễm COVID-19. Đây là các trường hợp nhập cảnh từ Nga, Nhật và Qatar và đang được cách ly ngay sau khi vào Việt Nam. Trong khi đó, bão Vamco mà Việt Nam gọi là bão số 13 sáng nay đã vào miền Trung. Tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Miền Trung đã có mưa lớn từ 100 đến 150 mm. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai, 16 tháng 11. Perth, mây mù rải rác, 13-24. Adelaide, trời nắng hầu như cả ngày, 14-22. Melbourne, sớm mai có mưa, ngày nắng đẹp, 12-26. Hobart, mưa rào và nhiều gió, 13-22. Canberra, có chút mây, 14-29. Wollongong và Sydney, trời trở gió và nhiều nắng. Wollongong 19-29, Sydney 17-31, Newcastle ngày nắng đẹp 17-35, Brisbane trời quang đãng 21-31, Cairns mây vài nơi 22-33 và Darwin mưa và có thể có dông 27-35. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Nam Úc tái bùng phát lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Úc và 14 quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương ký kết Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới và bão Vamco đổ bộ vào Việt Nam gây nhiều thiệt hại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.